Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau,
Phật đang chúng ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật,
Phật đang chúng ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi,
Phật đang chúng ta bàn tay nắm với muôn bàn tay,
Phật đang chúng ta từ khi ấy xóa tan sầu bi,
Phật đang chúng ta từ khi ấy pháp thân an vị,
Phật đang chúng ta miệng không nói đến câu thị phi,
Phật đang chúng ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm nên ao nghề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Điên chân khô đau hóa vui tình đồ.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân đúng chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Linh Sơn. Hôm nay con xin mượn chủ đề niệm Phật chấm dứt sự luân hồi để hướng dẫn cho toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng của chúng ta. Kính thưa quý Phật tử, như quý vị cũng đã được nghe Cổ Đức dạy rằng, lưỡng thế đốn khai sinh tử lộ, nhất thân tằng tác cổ kim nhân. Có nghĩa là một thân từng diễn người kim cổ, đôi kiếp mở liền lối tự sanh. Chỉ hai câu ngắn gọn thôi, nhưng sau khi nghe qua đã khơi động ở trong tâm tư chúng ta một niềm cảm khái. Bởi lẽ từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta đã từng diễn người kim cổ xưa và nay, bản thân mình bị trôi dạt thăng trầm lên xuống trong ba cõi, trong sáu đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và sự xoay vần lên xuống thăng trầm đó không dừng cũng không dứt. Cho nên ở trong Phật giáo đã mượn hình ảnh biểu tượng của cái bánh xe. Bánh xe này nó cứ xoay vần xoay vòng xoay vần để diễn tả, để nói lên sự sinh tử, thăng trầm, trôi nổi, lên xuống của tất cả chúng sinh. Và trong danh từ chuyên môn của Phật giáo được gọi là luân hồi. Bởi vì luân là bánh xe, hồi là xoay vần hay là xoay vòng. Cái bánh xe đó xoay vòng, xoay vần như vậy, lên rồi xuống, xuống rồi lên, nổi trôi thăng trầm trong sáu nẻo mà chúng ta gọi là lục đạo luân hồi. Và không biết từ bao giờ ta thường đặt câu hỏi như thế này: sanh tùng hà xứ lai, tử tùng hà xứ khứ. Sanh từ đâu đến và sau khi chết ta đi về đâu? Câu hỏi ấy cũng là niềm khắc khoải của không biết bao nhiêu người từ ngàn xưa mãi cho đến ngày nay. Họ đều thắc mắc và tự hỏi rằng: con người từ đâu đến và sau khi chết thì con người đi về đâu? Có rất nhiều học thuyết ra đời đưa lên những câu trả lời, nhưng mà những câu trả lời vẫn không thỏa đáng. Bởi vì có thuyết cho rằng con người là do thần linh Thượng Đế sinh ra. Họ đặt câu hỏi như vậy, rồi khi có người khác hỏi họ: nếu con người do thần linh Thượng Đế sinh ra thì thần linh và Thượng Đế được ai sinh ra vậy? Khi truy nguyên về nguồn cội của chúng sanh, của con người, thì không có một câu trả lời nào gọi là thỏa đáng cả. Bởi vì theo các học thuyết cũng như chủ thuyết thế gian hay là chủ thuyết của các tôn giáo, họ đều xây dựng trên một cái lập trường theo đường thẳng. Con người có cái điểm khởi đầu và có cái điểm chung cuộc. Nhưng truy nguyên về cái điểm khởi đầu của con người thì hầu hết các học thuyết thế gian cũng như các học thuyết của các tôn giáo khác vẫn không trả lời một cách thỏa đáng. Riêng đối với Phật giáo chúng ta, khi đề cập đến sự sinh tử của con người, từ đâu mà đến đây và sau khi chết ta đi về đâu, thì Phật giáo đã đưa lên một cái thuyết gọi là luân hồi nghiệp báo. Chính cái luận thuyết luân hồi nghiệp báo đó đã giải đáp, đã trả lời một cách thỏa đáng về thân phận của con người. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua chủ đề niệm Phật chấm dứt sự luân hồi. Thì chúng ta thấy rõ ràng trong Khế Kinh có hai câu nói: quá khứ sinh tử thập kiếp năng cùng, vị lai luân hồi giới thành mạc tầm. Cái sự sanh tử trong kiếp quá khứ đã được Đức Phật Ngài đem thập kiếp ra để ví dụ. Thập kiếp có nghĩa là gì? Ngài đưa một cái ví dụ rất là cụ thể. Ngài bảo rằng: này các tỳ kheo, giả sử như có một người nọ, 100 năm người này đến một hòn núi đá, dùng cái giẻ, cái khăn lao một lần, lao cho đến khi nào hòn núi đá kia nó mòn đi. Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: các thầy nghĩ sao? Thời gian bao lâu có thể lao cho hòn núi đá đó mòn? Các thầy tỳ kheo thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, thời gian đó không thể tính kể được. Tại vì 100 năm chỉ lao một lần, mà lao cho đến khi nào hòn núi đá đó mòn, thời gian với một cái số thời gian không thể nào tính đếm được. Đức Phật Ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, vậy mà cái thời gian để người kia lao cái hòn núi đá đó mòn còn có thể tính đếm được, nhưng quá trình sinh tử mà ta đã trải qua từ vô thủy kiếp mãi cho đến ngày nay không thể tính đếm được là thời gian bao lâu. chỉ có thể dùng cái từ là vô thủy, không tìm ra được đầu mối của nó. Vì không tìm ra được đầu mối của sự sinh tử từ thuở nào cho đến bây giờ, cho nên chúng ta chỉ gọi là từ vô thủy kiếp, tức là từ cái kiếp mà không có tìm được đầu mối. Cho nên Đức Phật đã lấy cái việc lao núi đá để ví dụ cho sự sanh tử trong kiếp quá khứ mà ta đã từng trải qua. Mà cái việc lao núi đá đó thời gian có thể tính đếm được, còn vòng sinh tử trong kiếp quá khứ ta trải qua thì ví cũng chẳng cùng, khó mà cùng được. Cho nên bảo rằng quá khứ sanh tử thạch kiếp nan cùng, khó mà ví cho cùng được. Đem cái việc lao núi đá kia để ví cho cái vòng sinh tử mà ta trải qua trong kiếp quá khứ cũng khó mà cùng được. Vị lai luân hồi giới thành mạc tận, cái sự luân hồi trong kiếp vị lai thì dù cho chúng ta đem giới thành ra để dụ cũng chẳng có hết. Mạc tận có nghĩa là chẳng hết. Giới thành có nghĩa là gì? Đức Phật dạy như thế này. Ngài đem một cái ví dụ, Ngài bảo rằng: này các tỳ kheo, này các thiện nam tín nữ, giả sử như đem cái thế giới này nghiền nát ra từng hạt bụi nhỏ, đem thế giới này nghiền nát ra từng hạt bụi nhỏ, mỗi một hạt bụi là chỉ cho một kiếp sống, một cái thân mà chúng ta thọ nhận trong vòng sanh tử. Mỗi một hạt bụi là một kiếp sống, mà đem thế giới này nghiền nát ra từng hạt bụi nhỏ cũng khó mà dụ cho hết cái sự luân hồi ta trải qua trong kiếp vị lai. Cho nên Ngài bảo rằng vị lai luân hồi giới thành mạc tận, đem thế giới này nghiền nát thành bụi nhỏ, mỗi một hạt bụi nhỏ là một kiếp sống trong vòng luân hồi cũng khó mà ví cho cùng cho tận. Chỉ hai câu nói đó thôi, hai câu như vậy cũng để cho chúng ta có một nhận thức hiểu biết rằng trong vòng sinh tử luân hồi mà ta đã trải qua trong kiếp quá khứ, không biết bao nhiêu kiếp, không biết bao nhiêu đời. Và nếu ngày hôm nay mình không vận dụng sự tu tập thì ta cứ mãi trôi lăn như cái vành xe, nó lăn mãi lên xuống thăng trầm trong sáu nẻo, gọi là sự luân hồi đó quý vị. Nếu chúng ta chấp nhận sự luân hồi, cứ để thăng trầm lên xuống thì không nói chi. Nhưng một khi đã có ý thức giác ngộ, biết rõ trong vòng luân hồi sinh tử đó ta chịu không biết bao nhiêu nỗi thống khổ, mình phát tâm đến với đạo, mục đích tu hành, mục đích niệm Phật của chúng ta là để liễu sinh thoát tử. Mục đích ngày hôm nay chúng ta phát lòng niệm Phật không phải vì cầu tài, không phải vì cầu lộc, không phải cầu phước báo, nhân thiên, cõi người, cõi trời, đời này và đời sau. Mà mục đích chúng ta niệm Phật là để chấm dứt vòng luân hồi sinh tử đó. Mỗi một lần sinh ra là mỗi một lần đau khổ. Trong vòng sinh tử luân hồi đó, ta chịu không biết bao nhiêu nỗi thống khổ mà đã được Đức Phật ví dụ rằng: nước trong biển cả có bao nhiêu, nước trong bốn biển có bao nhiêu, nước mắt so ra mới thật nhiều, khóc nỗi khổ đau đường tử biệt, sao ta cứ mãi thả xuôi chiều. Nước trong bốn biển có là bao nhiêu quý vị? Bốn biển tức là bốn đại dương bao la mênh mông như vậy, nước biển mênh mông, nhưng mà Đức Phật nói có là bao nhiêu đâu. Nước mắt so ra mới thật nhiều. Nước mắt mà chúng ta đã chảy ra khóc vì những nỗi khổ đau trong đường sinh tử luân hồi đó mới quả thật là nhiều. Vậy thì ngày hôm nay tại sao chúng ta không thức tỉnh mà cứ để mãi thả xuôi chiều, xuôi theo dòng sinh tử, để cho vòng luân hồi cứ lăn mãi, để tiếp tục trôi nổi trong sự luân hồi mà chúng ta không thể nào dừng lại được. Muốn chấm dứt sự luân hồi thì trước hết quý vị phải tìm hiểu nguyên nhân của sự luân hồi đó là gì. Tại vì mình chữa bệnh thì mình phải chữa trị tận gốc của nó. Nguyên nhân của sự luân hồi là gì? Muốn chấm dứt sự luân hồi thì chúng ta phải đoạn cái nhân. Thì những nguyên nhân của sự luân hồi đó là gì vậy quý vị? Do đâu mà có sự luân hồi? Có những điều kiện để quyết định cho sự luân hồi mà trong Phật giáo đã đề cập đến. Cái trước nhất đó chính là nghiệp lực. Nghiệp lực là đầu, là điều kiện tiên quyết, là năng lực, là sức mạnh của nghiệp. Nó có công năng chi phối dẫn ta đi đầu thai, dẫn ta thọ sanh. Sự tái sanh của ta cũng do nghiệp lực nó tác động, nó chi phối. Nhưng nghiệp là gì và nghiệp lực là gì? Nghiệp và nghiệp lực có sự khác nhau ở chỗ nào? Đây là điều quan trọng mà người học Phật chúng ta cần lưu ý. Khi nói đến nghiệp thì chúng ta phải biết rằng, đứng trên phương diện nhân mà nói, bởi vì nghiệp ở đây là tiếng Phạn gọi là karma, Trung Hoa dịch lại là hành động có ý thức. Hành động có tác ý, hành động có ý thức gọi là nghiệp. Còn đứng trên phương diện mà về quả thì chúng ta gọi là nghiệp lực, bởi vì ta không chủ động được. Sở dĩ nói là nghiệp lực tức là sức mạnh của nghiệp, năng lực của nghiệp, nó dẫn chúng ta, nó tác động chi phối ta, mà ta hoàn toàn không chủ động được, bị cái sức mạnh của nghiệp nó lôi kéo, ta không làm chủ được. Thì đứng trên phương diện quả thì mình gọi là nghiệp lực, đứng trên phương diện nhân thì chúng ta gọi là nghiệp. Mà khi nói nghiệp là cái mà ta có thể chủ động được, nó thuộc về phần nhân. Người học Phật phải phân định rõ đâu là nhân và đâu là quả. Con nói ví dụ ha, nói ví dụ như thế này. Từ trước đến nay mình không biết uống cà phê, không biết hút thuốc, không biết uống rượu. Bây giờ mình tập, tập uống cà phê, tập hút thuốc, tập uống rượu. Cái mà mình tập đó là mình hoàn toàn chủ động đó quý vị. Đó là gọi là gì? Là nghiệp. Tập uống rượu, tập hút thuốc, tập uống cà phê, cái đó gọi là nghiệp, bởi vì mình có cái khả năng chủ động được. Nhưng mà khi nó đã thành thói quen rồi, bây giờ mỗi buổi sáng mà không uống cà phê thì ngáp dài, ngồi đâu gục đó, nó cảm thấy tinh thần mình bãi quải khó chịu. Uống một ly cà phê vào thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, tinh thần mình sảng khoái, mình cảm thấy tỉnh táo hơn. Thì cái đó gọi là gì quý vị? Không uống không được. Đó gọi là nghiệp lực. Bởi vì năng lực của nghiệp nó có một cái sức mạnh tác động chi phối mình mà mình không kiềm chế lại. Những hành động nào mà được lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, nó trở thành thói quen rồi thì chúng ta gọi là nghiệp. Thì trong cái thói quen đó nó dẫn lại mình, nó có một cái năng lực, nó lôi kéo, nó chi phối, nó tác động, nó dẫn lại mình, thì chúng ta gọi là nghiệp lực. Như vậy thì nghiệp và nghiệp lực nó khác nhau ở chỗ nào? Một bên là nhân và một bên là quả. Một bên ta hoàn toàn chủ động và một bên là chúng ta không thể chủ động được, bị cái sức mạnh của nghiệp nó lôi kéo, nó thúc đẩy mình, nó chi phối mình mà ta không thể nào làm chủ được nó. Thì cái mà sức mạnh của nghiệp gọi là nghiệp lực đó, nó thuộc về phần quả. Mà quả này do đâu vậy quý vị? Do chính mình tự tạo. Mình là chủ nhân tạo nghiệp và mình cũng là chủ nhân thừa tự tất cả các nghiệp mà mình gây tạo. Cho nên nghiệp và nghiệp lực, nếu chúng ta nói một cũng không đúng, mà nói hai thì cũng sai. Nghiệp và nghiệp lực, mình nói một cũng không đúng mà nói hai cũng không sai. Thí dụ như quý vị làm một việc làm nào đó mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần, bây giờ nó thành thói quen rồi. Nó thói quen rồi cái mình đổ thừa tại cái nghiệp của tôi nó như vậy đó. Chúng ta nói là tại cái nghiệp của tôi nó như vậy. Nhưng mình phải tự hiểu rằng lúc mà gọi là nghiệp, tức là đứng trên phương diện nhân, ta hoàn toàn chủ động. Lúc đó ta có thể làm chủ được. Nhưng khi nó đã tạo thành cái năng lực có sức mạnh rồi thì mình không chủ động được, thì mới gọi là nghiệp lực. Thí dụ như trường hợp lúc chúng ta phát tâm tu hành thì phát bệnh. Như có nhiều vị Phật tử nói sống trong bệnh không, bệnh triền miên, bệnh không có ngày nào dứt, ngày nào cũng phải uống thuốc, thiếu thuốc không được. Thì mình nói rằng tại nghiệp lực của con như vậy đó, là đứng trên phương diện quả mà ta nói. Sức mạnh của nghiệp nó lôi kéo, nó tác động khiến cho ta phải chịu cái quả báo như vậy, là do chính bản thân mình tự tạo ra nghiệp nhân, chứ không phải do thần linh, cũng không phải do thượng đế, không phải do ma quỷ nào đem đến và bắt buộc chúng ta. Đây là một điều mà người học Phật cần lưu ý. Không phải là do ai đem đến cho mình cả, mà do chính mình tự tạo. Mà cái năng lực để dẫn chúng ta, dẫn chúng ta luân hồi, năng lực dẫn mình tái sanh, năng lực dẫn mình đi đầu thai, thì có bốn cái nghiệp. Bốn cái nghiệp dẫn chúng ta đi tái sanh, dẫn chúng ta đi đầu thai. Quý vị có biết bốn nghiệp đó là gì không? Thứ nhất là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp ở đây là những nghiệp mà mình đã tích lũy chứa nhóm nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Nó có một năng lực dẫn chúng ta đi đầu thai. Những nghiệp mà mình đã tích lũy tạo tác, nó tích lũy chứa nhóm nhiều đời, nhiều kiếp, bây giờ nó đã chín mùi rồi, đủ nhân, đủ duyên, thì nó có năng lực dẫn chúng ta tái sanh đầu thai, gọi là tích lũy nghiệp. Loại nghiệp thứ hai cũng có công năng dẫn chúng ta đi đầu thai, tái sanh nữa trong sự luân hồi đó, gọi là tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp là những nghiệp nó tạo thành từng tập quán trong một đời. Thí dụ như hằng trong đời này mình đã tạo cái nghiệp mà nó đã theo cái tập quán đó, mình cứ tạo từ ngày này qua ngày nọ. Ở trong một đời này mình tích chứa những cái nghiệp đó mà nó đã trở thành tập quán thói quen rồi, thì gọi là tập quán nghiệp. Nó có công năng dẫn chúng ta tái sanh đầu thai trong luân hồi. Loại nghiệp thứ ba gọi là cực trọng nghiệp, tức là nghiệp cực nặng. Trong tất cả các nghiệp mà cái nghiệp nào mạnh nhất, nặng nhất thì nó sẽ lôi chúng ta đi đầu thai tái sanh. Tôi nói ví dụ trường hợp trong thời Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo suốt đời giữ phạm hạnh, giới luật trang nghiêm thanh tịnh, tinh cần tu tập, nhưng chưa chứng đắc đạo quả A-la-hớn. Có một hôm nọ trên bước đường đi du quá, ôm bình bát đi vào thành khất thực, thì một người Phật tử đã phát tâm thấy vị tỳ kheo này mặc chiếc y rách nát hết, cho nên đã phát tâm dâng cúng cho ngài một chiếc y. Đem chiếc y về thì vị tỳ kheo này thấp thỏm, cứ trông đợi sáng ngày hôm sau được đắp chiếc y mới này vào thành khất thực, chắc là vui sướng lắm. Nhưng mà cơn vô thường chẳng buông tha bất kỳ một ai, lưỡi hái của tử thần không chừa một mạng người nào cả. Quả nhiên trong đêm hôm đó thì vị tỳ kheo ngủ một giấc và ra đi luôn. Ra đi với một cái niệm, quý vị biết, với cái niệm luyến tiếc cái y. Chưa mặc được cái y, sáng ngày mai này mới đắp được cái y, đi vào thành khất thực chắc là vui lắm. Nào giờ mặc y rách không à, bữa nay mới có người cúng dường cho mình chiếc y lành lặn mới mẻ, trông đợi cho đến sáng ngày mai. Nhưng mà vô thường chẳng có cho chúng ta chờ đợi hẹn, và vô thường đến bất ngờ trong đêm hôm đó đã cướp đi mạng sống của vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này ra đi với cái nghiệp cuối cùng là quá luyến tiếc cái y. Cho nên tái sanh trở lại đầu thai liền đó quý vị. Khi thần thức rời khỏi cái thân tiền ấm, thọ ngay cái thân hậu ấm. Bởi vì cái nghiệp cực trọng, cực nặng trong giờ phút lâm chung, cái nghiệp đó cực trọng, cực nặng, mà chúng ta thường gọi là cái cận tử nghiệp. Cái nghiệp đó rất là mạnh, nó lôi trước. Thì vị tỳ kheo này tái sanh trở lại, đầu thai lại làm một con rận chui vào trong cái y đó. Sau khi Đức Phật làm lễ quả tán cho vị tỳ kheo này xong rồi, thì Đức Phật dạy cho vị tỳ kheo tuyệt đối không chia tài sản, không phân chia tài sản của vị tỳ kheo đó. Bởi vì theo trong luật, một người ở trong chúng, một vị tỳ kheo mà mất thì tất cả những thứ tài sản của vị đó phải chia đều trong chúng. Nhưng Đức Phật không cho chia. Với cái mảnh y của vị tỳ kheo này, Đức Phật bảo các vị tỳ kheo khác hãy để nguyên vẹn, không cho chia, đừng đụng tới. Bởi vì vị tỳ kheo này đã sanh làm con rận chui vào trong lá y đó. Nếu mà các vị tỳ kheo chia phần y thì vị con rận đó nó sẽ sân giận. Tại vì người khác đoạt của mình, cho nên sân giận, bực tức mà đọa lạc. Cho nên Đức Phật dạy không được chia. Và Ngài đã đến khai thị cho con rận kia về bài pháp vô thường, vô ngã. Không có cái gì là ta, không có cái gì là của ta cả. Tất cả các pháp đều do nhân duyên hòa hợp mà có ra. Giác ngộ được lý duyên sinh vô ngã, cho nên con rận đó bỏ thân mạng của mình và tái sanh lên cõi trời. Quý vị thấy cái nghiệp mà cực trọng, cực nặng thì nó sẽ lôi trước. Dù một đời vị tỳ kheo này tu hành giới đức trang nghiêm thanh tịnh, nhưng chưa đoạn sạch hết những lậu hoặc kiết sử, thì cái nghiệp trong giờ phút lâm chung là giờ phút đó quan trọng nhất của đời người. Nó mạnh, nó lôi trước, tái sanh trở lại, đầu thai lại làm một con rận, con rệt như vậy đó. Đây là cái loại nghiệp thứ ba có công năng dẫn chúng sanh đi đầu thai. Họ nhận cái thân sau gọi là cực trọng nghiệp. Và cái nghiệp thứ tư là cận tử nghiệp. Như hồi nãy con nói là cái nghiệp gần chết đó. Cận tử nghiệp là nghiệp gần chết, nó tác động, nó chi phối chúng ta trong sự đầu thai. Đó là bốn loại nghiệp: tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp. Do năng lực của nghiệp thiện ác mà chúng ta đã gây tạo, nó có một cái sức mạnh tác động chi phối dẫn ta đi đầu thai, dẫn ta tái sanh, họ nhận thân sau trong vòng luân hồi. Nghiệp thì có phân ra nghiệp thiện và nghiệp ác. Những cái nghiệp nào mà đem lại sự lợi ích an vui cho mình, cho người, những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào đem lại sự an vui hạnh phúc cho mình, cho người thì gọi là nghiệp thiện. Những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào mà đem lại sự tác hại cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai thì gọi là nghiệp ác. Chúng sanh gây tạo ác nghiệp do sức mạnh của ác nghiệp đó tác động dẫn chúng sanh đó sanh ở cảnh giới khổ đau. Nếu người nào tạo những nghiệp lành thì do sức mạnh năng lực của nghiệp lành đó, nó dẫn vị đó luân hồi tái sanh trở lại trong cảnh giới lành. Tùy theo nghiệp thiện ác ta gây tạo mà dẫn ta đi luân hồi ở cảnh giới khổ hay là vui. Cho nên ta hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành động, với những lời nói, với những suy nghĩ của chính mình. Nói chung ta hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành nghiệp của chính mình gây tạo. Bởi vì mình là người thừa tự gặt hái kết quả những nghiệp nhân mà chính ta tạo ra. Nói đến chữ nghiệp, quý vị thấy là cổ đức dùng từ rất là hay. Thí dụ như ở ngoài đời đi, tất cả những ngành nghề trong xã hội người ta gọi là công nghiệp nè, nông nghiệp nè, hương nghiệp nè, y nghiệp nè, vân vân. tất cả những ngành nghề trong xã hội họ đều dùng cái chữ nghiệp. Thì cũng vậy, khi chúng ta tạo những cái nghiệp lầm, tức là làm đó, tạo tác, hành động, làm những cái việc lầm thì gọi là thiện nghiệp. Tạo tác, làm những nghiệp đứng điều ác thì gọi là ác nghiệp. Và do năng lực của thiện ác nghiệp đó mà dẫn chúng ta luân hồi trong cảnh khổ hay là vui, còn tùy thuộc ở nghiệp nhân thiện ác của chính mình. Ông nói trường hợp, ví dụ do năng lực của nghiệp thiện mà dẫn chúng ta sanh, tái sanh luân hồi ở cảnh giới lành. Như quý vị nghe câu chuyện của một bà lão ở chùa Huê Nghiêm. Lúc trước đó, Hòa Thượng Trí Đức là vị bổn sư của Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Khi mà Hòa Thượng Trí Đức viên tịch thì phải đoàn mà nguyên một đoàn giảng sinh của tụi con được sự hướng dẫn của Hòa Thượng Trí Quảng đến thọ tang Hòa Thượng Trí Đức ở chùa Huệ Nghiêm. Thì khi đến chùa Huệ Nghiêm thì con mới hiểu rõ về nguyên lai của nguồn gốc của ngôi chùa Huệ Nghiêm này. Đầu tiên ngôi chùa này có tên là Hoa Nghiêm. Nhưng đời Vua Minh Mạng, vợ của Vua Minh Mạng có cái tên gọi là Nguyễn Thị Hoa, cho nên Vua Minh Mạng đổi tên hết. Những cái gì mà có tên Hoa là bị đổi hết. Chùa Hoa Nghiêm được đổi lại là chùa Huê Nghiêm, đổi cái chữ Hoa đó. Đó là vào đời Vua Minh Mạng được đổi tên như vậy, chứ xuất xứ là có tên là chùa Hoa Nghiêm đầu tiên. Mà nguyên do của ngôi chùa Hoa Nghiêm này là có một bà lão đã hiến cái phần đất của mình để cúng dường cất thành một ngôi chùa, đó là chùa Hoa Nghiêm đó. Và bà cũng ở trong chùa làm công quả niệm Phật tu cho đến cuối đời, cũng làm phước làm công quả thôi. Bà đã hiến phần đất của nhà mình để cúng dường lập cái ngôi chùa Hoa Nghiêm, chùa Hoa Nghiêm đó. Cuối cùng cuộc đời thì bà mới dặn các vị tăng ở trong chùa, khi bà mất á, thì nên viết một hàng chữ Hoa Nghiêm Tự, An Nam Quốc Hoa Nghiêm Tự. Thì khi bà mất, các vị tăng ở trong chùa làm y theo lời di chúc của bà, cho nên viết một hàng chữ trên lòng bàn tay của bà là Hoa Nghiêm Tự An Nam Quốc. Thì một thời gian sau, vào triều đại nhà Thanh ở bên Trung Quốc, được sanh ra một nàng công chúa. Và nàng công chúa này sanh ra có một bớt son nơi bàn tay của mình là Hoa Nghiêm Tự An Nam Quốc. Quý vị có biết vì sao không? Bà lão này do cái phước phát tâm cúng dường đất để cất chùa, và suốt một đời ở trong chùa làm công quả. Nhưng mà tiếc một cái là bà không có cầu vãng sanh, mà bà mong cầu phước báo. Do đó tái sanh trở lại, do cái phước báo đó tái sanh trở lại là một nàng công chúa ở triều đại nhà Thanh bên Trung Quốc đó quý vị. Rồi trường hợp của vua Thuận Trị. Vua Thuận Trị đời nhà Thanh là cha của vua Khang Hy cũng vậy đó. Khi nhà vua sanh ra, ở bên bả vai bên phải của nhà vua có một hàng chữ son, cũng là một hàng chữ An Nam Quốc Quang Minh Tự. Ở đây là Quang Minh Tự. Vua Thuận Trị sau khi lên ngôi thống trị thiên hạ mới cho sứ giả qua nước An Nam, tức là nước Việt Nam chúng ta, đến chùa Quang Minh. Tất cả những ngôi chùa nào có tên Quang Minh là đều đến để hỏi nguyên lai nguồn gốc. Thì khi đi đến một ngôi chùa Quang Minh nọ ở nước Việt Nam chúng ta, thì được biết rằng được các vị sư ở trong đó kể lại câu chuyện là thời xưa vị tổ khai sơn của ngôi chùa Quang Minh này khi chết cũng có dặn đệ tử là viết một hàng chữ nơi bả vai của ngài: Quang Minh Tự An Nam Quốc. Nhưng mà vị sư này tái sanh trở lại, tức là có sự luân hồi đó quý vị, luân hồi trở lại và sanh làm vua Thuận Trị ở bên Trung Quốc, cha của vua Khang Hy. Cái nhân duyên đời trước đã tu hành rồi, cho nên sau khi lên ngôi vua được 18 năm thống trị thiên hạ, thì nhà vua đã cởi áo hoàng bào để khoác áo ca sa. Nhà vua có làm 4 bài thơ tĩnh tâm, nhưng mà trong đó thì có một bài mà có thể nói là con tâm đắc nhất. Trong bài kệ, trong bài thơ đó, nhà vua bảo rằng Thuận Trị hoàng đế đời nhà Thanh, ông viết như thế này: áo rồng cởi bỏ đắp cà sa, chỉ tự ban đầu sái sắc na, trẫm vốn Tây phương nguyên Phật tử, vì sao lạc đến đế vương nhà. Trải qua 18 năm không rảnh, phạt bắc chinh nam khổ dữ a, nay trẫm xuôi tay về tịnh cảnh, quản gì ngàn vạn hạ khu qua. Quý vị nghe bài thơ tĩnh tâm của ngài, rồi chúng ta tìm hiểu cái ẩn ý ngài muốn gửi gắm điều gì. Áo rồng cởi bỏ đắp cà sa, cởi rọt bỏ chiếc áo lông bào, gọi là lông bào, gọi là áo rồng đó. Áo rồng cởi bỏ đắp cà sa, chỉ tự ban đầu sái sát na, chỉ bởi một cái niệm, một cái sát na, một cái niệm ban đầu sái với chân tánh, cho nên mới lạc đến đế vương nhà. Trẫm vốn Tây phương nguyên Phật tử, trẫm vốn là con của Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây phương, vì sao lạc đến đế vương nhà. Khi tìm hiểu về nguồn gốc lai lịch của mình, đời trước là một vị sư tu hành ở chùa Quang Minh, nước An Nam, bây giờ lại lạc đến Trung Quốc mà ở lại ngôi nhà đế vương, là một vị hoàng đế cai trị, thống trị thiên hạ. Trẫm vốn Tây phương nguyên Phật tử, vì sao lạc đến đế vương nhà. Trải qua 18 năm không rảnh, trải qua 18 năm ở ngôi vị hoàng đế, phạt bắc chinh nam khổ dữ a, khổ vô cùng. Đừng nghĩ làm vua là sướng. Nhà vua Thuận Trị đã than thở rằng: trải qua 18 năm không rảnh, phạt bắc chinh nam khổ dữ a, nhưng mà bây giờ hết khổ rồi, nay trẫm xuôi tay về tịnh cảnh, buông bỏ hết địa vị của một ông hoàng, phát mảnh y ca sa, là một nhà tu khổ hạnh, nay trẫm xuôi tay về tịnh cảnh, quản gì ngàn vạn hạ thu qua. Đến bây giờ xuân hạ thu đông bốn mùa thay nhau đắp đổi, nhưng mà chẳng gì thế làm bận lòng một nhà sư áo vải. Quý vị thấy đời sống tự tại an nhàn của một nhà sư áo vải, bây giờ không có còn gì phải bận lòng, chẳng quản ngại gì xuân hạ thu đông bốn mùa cứ thay nhau đắp đổi. Nhà sư áo vải này vẫn sống trong núi, trong núi rừng hiu quạnh, trong cảnh tịch tịnh vắng lặng kia, tìm được một niềm vui chân thật của chính mình, cho nên đã viết một bài thơ tĩnh tâm như vậy, cũng nói lên cái sự luân hồi. Trẫm vốn là con của Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây phương, nhưng mà vì sao lại lạc đến ngôi nhà đế vương như vậy? Chúng ta tự xét lại mình cũng thế thôi. Nhiều đời nhiều kiếp, chắc có lẽ rằng nhiều đời nhiều kiếp trôi qua, chắc có lẽ có kiếp mình cũng là một vị hoàng đế cai trị trăm họ đó. Như lời của Thánh Mẫu Ma Gia, khi Đức Thế Tôn của chúng ta ngài lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp độ cho thiên chúng, thì Thánh Mẫu Ma Gia đã phủ phục dưới chân của Đức Thế Tôn và thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ vô thủy kiếp mãi cho đến ngày nay, tôi có kiếp là một vị chuyển luân thánh vương cai trị trăm họ, có kiếp là một vị quốc vương sống trong nhung vàng điện ngọc, ngọc ngà châu báu đầy đủ hết, nhưng mà cũng có kiếp là một vị trưởng giả, cũng có kiếp là một cái kẻ bần tiện nô lệ, làm thuê ở mướn, bị người hành hạ ức hiếp, cũng có kiếp mang thân lừa, cũng có kiếp bị đọa vào bụng ngựa, nhưng mà cũng có kiếp lại mang thân hình của một con chó đói. Bà Ma Gia Thánh Mẫu đã nói như thế. Nếu chúng ta có được túc mạng minh, tức là trí tuệ thấu suốt được mạng sống của mình trong kiếp vị lai, thì chắc chắn chúng ta cũng buông ra lời than thở y hệt như là thánh mẫu Ma Gia kia vậy. Trải qua quá trình luân hồi sinh tử, tử rồi sinh, nhiều đời nhiều kiếp như vậy, có kiếp chúng ta mang lông, có kiếp chúng ta đội sừng, có kiếp ở trong cảnh giới địa ngục tối tăm, bị những khổ hình không một phút giây nào ngừng dứt. Vừa thoát khỏi cảnh khổ nơi địa ngục, chúng ta lại bị đọa vào cảnh giới của loài quỷ đói. Ở cảnh giới của loài quỷ đói, ta chịu những nỗi khổ gì đây? Nếu mà tội nặng thì cả trăm năm ngàn năm không nghe thấy đến tên cơm và nước. Tội nặng mà sanh ở đường địa ngục thì cả trăm năm ngàn năm không nghe thấy đến tên, không nghe, không thấy đến tên cơm và nước nữa. Còn nếu mà tội vừa vừa thì sao quý vị? Tội vừa vừa thì có thể lâu lâu thì có thể được ăn. Còn cái tội mà nhẹ hơn một chút nữa thì như thế nào? Ăn mà cũng chẳng có no. Chẳng có no gì, bởi vì cảnh giới của loài quỷ đói này luôn luôn chịu sự đói khát, chịu sự khổ não về đói khát, thiếu về cơm, về nước. Rồi cũng có kiếp vừa thoát khỏi cảnh giới của loài quỷ đói, ta lại sanh vào loài bàn sanh. Có khi là mang lông, nhưng mà cũng có lúc là đội sừng nữa quý vị. Có loài thì mang lông đó là chỉ cho những loài nào? Trâu, bò, chó, ngựa, heo, dê mang lông đội sừng đó. Nhưng mà có lúc đó thì mang vải, mang cánh, mang vải đó là loài cá, mang cánh là loài chim. Có lúc sanh ra ở loài đi trên mặt đất, nhưng mà có lúc đó thì không có chân, phải bò hoặc là phải bơi ở dưới nước. Có lúc đó thì bay lên hư không, tức là chỉ cho những loài chim, bơi ở dưới nước là chỉ cho những loài rùa, loài cá. Trải qua không biết bao nhiêu kiếp sống trong vòng luân hồi đó, ta chịu rất nhiều nỗi khổ, nỗi thống khổ không cùng. Bây giờ được thân người rồi, lại duyên mai ta gặp được pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ sẽ giúp cho chúng ta chấm dứt sự luân hồi ngay trong một đời này. Quý vị niệm Phật một câu là gieo trồng chánh nhân hành Phật đó. Quý vị phát tâm niệm Phật một câu chính là ta gieo trồng chánh nhân hành Phật. Vì sao nói như thế? Bởi vì niệm Phật là nhân, mà vãng sanh là quả. Khi vãng sanh rồi, ta tiến mãi cho đến địa vị thành Phật rất là dễ dàng, không còn bị lui sụp, không còn bị thối đọa, không còn bị rơi lọt vào ba đường ác nữa, mà tiến mãi cho đến khi thành tựu Phật quả. Cho nên nói rằng niệm Phật một câu là chánh nhân hành Phật. Quý vị lưu ý điều này. Ngày nay mình đầy đủ duyên lành, gặp được pháp môn tịnh độ, niệm Phật A-di-đà, nương vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà, đại nguyện sâu rộng của Ngài. Ta phát lòng niệm Phật, chân thiết mà niệm, thì quý vị sẽ chấm dứt được sự luân hồi, chấm dứt được sự luân hồi sinh tử, không còn sinh tử luân hồi nữa. Bởi vì sao vậy? Tại sao nói như thế? Bởi do năng lực của nghiệp, mà năng lực của nghiệp hiện đời ta tạo được gọi là tịnh nghiệp đó. Người niệm Phật thì thân của vị đó không sát sinh, không trộm cướp, không gian dâm, gọi là thân nghiệp thanh tịnh. Chẳng những không sát sinh, không trộm cướp, không gian dâm, mà quý vị còn mua vật phóng sinh. Chẳng những quý vị không trộm cướp, mà ngày nay ta phát lòng niệm Phật còn đem tiền của tài sản của mình ra bố thí giúp đỡ cho kẻ nghèo đó nữa. Chẳng những chúng ta không gian dâm mà còn giữ chánh hạnh. Như vậy thì thân nghiệp của chúng ta được thanh tịnh, gọi là thân nghiệp thanh tịnh. Người niệm Phật khi buông ra lời nói thì lời nói của chúng ta phải đem lại niềm an vui hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nói năng đúng chánh pháp. Người niệm Phật không thể chuyện không nói có, chuyện có nói không, không được, không được lại đầu này nói chuyện đầu nọ, lại đầu nọ nói chuyện đầu kia. Người niệm Phật không chửi rủa mắng nhiếc, người niệm Phật không nói theo dệt, không trao chuốt để lợi dụng người khác. Người niệm Phật, niệm Phật một câu, lời nói của chúng ta nói ra phải như là làn gió mát dịu, làm mát mẻ lòng người, đem lại sự vui tươi cho mọi người. Người niệm Phật mà thực hiện được như thế thì khẩu nghiệp của ta được thanh tịnh. Chẳng những không nói lời độc ác, chẳng những không nói lời thêu dệt, chẳng những không nói lời giả dối, chẳng những không nói đâm thọc, mà chúng ta còn nói lời chân thật, nói lời hài hòa, nói lời cho mọi người họ hòa thuận với nhau, họ thương yêu nhau, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người, thì khẩu nghiệp của chúng ta được thanh tịnh. Và ý nghiệp của ta luôn nhớ Phật, niệm Phật, tâm tâm của ta đều khắn trong câu hồng danh A-di-đà Phật, thì ý nghiệp của ta được thanh tịnh. Người niệm Phật ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh như thế thì như thế nào? Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương đó quý vị. Nếu giữ ba nghiệp mình được thanh tịnh thì đồng Phật qua Tây Phương nhất định không sai. Như vậy thì do chính niệm Phật là nhân để giúp cho chúng ta chấm dứt sự luân hồi. Chấm dứt sự luân hồi là bởi do gì chúng ta tạo hiện đời là tịnh nghiệp, mà do tịnh nghiệp đó sẽ dẫn chúng ta sanh ở cảnh giới thanh tịnh.